SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông sẽ thảo luận về việc Ukraine sử dụng tên lửa với Tổng thống Volodymyr Zelensky và đưa vấn đề này trở lại Washington để báo cáo với Tổng thống Joe Biden. Ukraine đã tiếp tục yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp tên lửa tầm xa để chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong nước Nga. Vấn đề này đã trở nên cấp bách hơn sau khi Nga mới đây được báo cáo đã mua tên lửa đạn đạo từ Iran. Ông Blinken cho biết có những lo ngại nghiêm trọng về việc điều đó sẽ làm leo thang thêm chiến cuộc.
Nga hiện đã nhận được các lô hàng tên lửa đạn đạo này và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong vòng vài tuần tới ở Ukraine để chống lại người Ukraine. Nga có một loạt tên lửa đạn đạo của riêng mình, nhưng nguồn cung cấp tên lửa của Iran cho phép Nga sử dụng nhiều kho vũ khí của mình hơn cho các mục tiêu xa hơn tiền tuyến, trong khi dành các tên lửa mới mà họ nhận được từ Iran cho các mục tiêu tầm gần hơn. Sự phát triển này và sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Iran đe dọa an ninh châu Âu và chứng minh rằng ảnh hưởng gây bất ổn của Iran đã vươn xa ra ngoài Trung Đông.
Ông Blinken cho biết ông Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer có khả năng sẽ thảo luận về vấn đề này khi họ gặp nhau tại Washington.
Tôi sẽ đưa các cuộc thảo luận đó trở lại Washington để báo cáo với Tổng thống về những gì tôi nghe được. Tôi biết David cũng đang làm như vậy. Và cả hai ông chủ của chúng ta chắc chắn sẽ thảo luận về vấn đề này khi họ gặp nhau vào cuối tuần. Thực ra là vào thứ Sáu, tại Washington, chỉ nói thay cho Hoa Kỳ. Ngay từ ngày đầu tiên như các bạn đã nghe tôi nói, chúng tôi đã điều chỉnh và thích nghi khi nhu cầu thay đổi, khi chiến trường thay đổi. Tôi không nghi ngờ gì rằng điều đó sẽ tiếp tục khi tình hình thay đổi.
Còn ông Zelensky cho biết tên lửa do Iran cung cấp dường như vẫn chưa được sử dụng.
Tôi đã nhận được thông tin ở cấp độ tình báo từ các đối tác, nhưng một lần nữa, tôi vẫn chưa thể xác nhận việc sử dụng những tên lửa này.
Iran đã phủ nhận việc cung cấp tên lửa cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, gọi những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật và dựa trên thông tin tình báo sai lệch. Tại Kyiv, trong chuyến thăm của họ, ông Blinken đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá hơn 1,04 tỷ đô la Úc của Hoa Kỳ, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy xác nhận khoản viện trợ bổ sung trị giá 1,17 tỷ đô la Úc của Anh nhằm mục đích củng cố mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông.
Phản ứng này phù hợp với cam kết của chúng tôi, vẫn là người bạn trung thành nhất của Ukraine và tôi tự hào về cam kết đó. Tôi tự hào về cam kết của Thủ tướng Starmer trong việc cung cấp 3 tỷ đô la viện trợ quân sự mỗi năm cần thiết cho cuộc chiến của các bạn. Hôm nay, tôi có thể xác nhận khoản hỗ trợ trị giá hơn 600 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm 242 triệu đô la trong năm tài chính này cho nhu cầu nhân đạo, năng lượng và ổn định ngay lập tức, cũng như hỗ trợ cho cải cách, phục hồi và tái thiết.
Ông Lammy và ông Blinken đang ở Ukraine để viếng thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong chuyến viếng thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã so sánh Tổng thống Nga Vladimir Putin với Joseph Stalin và Đại đế Catherine. No act of authoritarianism
is ever exactly the same. Không có hành động độc đoán nào giống hệt nhau, nhưng 80 năm sau khi Stalin trục xuất người Tatar ở Crimea, 240 năm sau khi Catherine Đại đế sáp nhập Crimea, Putin đã bộc lộ sự ngạo mạn, lòng tham, sự khinh miệt đối với quyền của những cá nhân và quốc gia khác. Đây là chủ nghĩa đế quốc, đây là chủ nghĩa phát xít.
Được biết, chuyến viếng thăm trùng với thời điểm Nga tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, khiến một số thường dân thiệt mạng do tên lửa và máy bay không người lái. Vào ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động cuộc tấn công nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai, đột phá vào khu vực Kursk. Các lực lượng Nga đã phát động cuộc phản công lớn, được cho là đã giành lại một số lãnh thổ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.